Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng thính pháp hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 4 năm 2013. Chúng ta có duyên lành để về đây cùng tìm hiểu về giáo pháp của Đức Phật. Và chúng tôi lần đầu tiên đến tại ngôi bổn tự này rất hân hoan trước sự hiện diện và cái tâm nhiệt tình cầu học Phật pháp của quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng con tri ân thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức tạo duyên lành cho chúng con về đây để gặp gỡ thuyết pháp cho quý Phật tử. Và chúng tôi cũng xin chúc toàn thể quý Phật tử được nhiều sức khỏe, luôn tinh tấn và an lạc trong giáo pháp của Đức Phật. A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, mình có thể xem cuộc đời mình giống như một dòng sông, lúc cạn, lúc đầy, lúc êm đềm, cũng có lúc đầy sóng gió. Cuộc đời chúng ta sống giữa đại dương vô thường, giữa đại dương luân hồi này, nó thay đổi biến chuyển một cách rất là nhanh chóng trong từng phút, từng giây và từng sát na. Ai cũng trải qua cảnh thịnh suy, được mất, có không. Và do vậy, để làm sao chúng ta có thể sống một cách an lạc và tự tại giữa những thay đổi thịnh suy trong cuộc đời này, thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cái đề tài là sống trong cõi thịnh suy. Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, rằng là khi chúng ta sống và trải nghiệm ở thế gian này thì chúng ta phải chấp nhận một sự thật là gì? Cuộc đời này có lúc thịnh rồi cũng có lúc suy, lúc thành, lúc bại. Thịnh suy là hai cái mạch tồn tại song song với nhau, đắp đổi nhau, tương quan với nhau. Khi Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni thì lúc bấy giờ có hai dòng nước, một ấm và một mát, tưới lên và tắm cho Thái tử Tất Đạt Đa. Vậy hai dòng nước ấm và mát này tượng trưng cho điều gì ạ? Thuận và nghịch ở trong cuộc đời này. Chúng ta cũng giống như Đức Phật ngày xưa vậy. Mình sinh ra ở thế gian này, mình không thể nào tránh khỏi hai dòng nước đó được. Cho nên chúng ta phải tắm, phải thể nghiệm, phải sống giữa hai dòng nước thuận và nghịch ở trong cuộc đời này. Đối với nhiều người đó thì người ta luôn luôn muốn cuộc đời mình luôn thành công, hạnh phúc, sự thịnh vượng, sự thành đạt, không bao giờ dám chấp nhận sống trong thất bại, khổ đau và suy vong. Cái tâm lý đó, cái ý tưởng đó khiến cho người ta sống trong sự sợ hãi và lo âu, sống trong sự tìm cầu và khao khát. Còn chúng ta là những người học đạo với Đức Thế Tôn, sống trong ánh sáng chánh pháp của Đức Phật, mình khác với người thế gian ở một điểm là gì? Thấy, hiểu, chấp nhận và sống với nó. Sống không phải hơn phải chinh phục người khác thế gian này, mà sống là hãy sống tùy thuận với thế gian này. Khi chúng ta nói đến vấn đề thịnh suy trong cuộc đời này thì mình có thể thấy hai phạm trù, hai cái mạch của sự thịnh suy. Mạch thứ nhất là ở bên ngoài, mạch thứ hai là ở bên trong. Bên ngoài, sự thịnh suy nó diễn ra từ vũ trụ, thời tiết, thời cuộc, xã hội, thời đại. Và chúng ta thấy ngày nay đơn cử từ cái vấn đề thời tiết khí hậu sáng nắng chiều mưa và thay đổi một cách liên tục. Có thể mùa thu lá không rụng mà lá vẫn xanh. Có thể mùa đông lá nó vẫn còn trên cây. Và có thể mùa xuân lá nó vẫn rơi rụng, hoa nó vẫn chưa kết nụ được. Từ cái thay đổi bất thường của khí hậu bên ngoài, từ cái sự vận hành bất thường của vũ trụ bên ngoài, của thế giới bên ngoài, thì chúng ta thấy ngay cả cái cơ thể của mình cũng trải qua sự thịnh suy. Và điều này tất cả chúng ta ai cũng có thể cảm nhận được hết. Từ nhỏ cho đến lớn, từ khi sinh ra cho đến 50 tuổi là chúng ta đang leo lên cái dốc của cuộc đời. Qua 50 tuổi chúng ta bắt đầu trượt dốc, trượt rất là nhanh, trượt nhanh vô cùng. Và do đó đó thì mình thấy rằng cái sự thịnh suy ở bên ngoài nó trải qua một cách rất là nhanh chóng. Từ sự nghiệp, công danh, từ công việc, từ xã hội, nó trải qua thăng trầm bỉ cực. Hoàng đế Napoleon của nước Pháp ngày xưa vốn chỉ là một cái chàng lính trẻ, binh nhì, và tướng ông ta cũng không có cao to như người châu Âu đâu. Tướng ông ta rất là thấp. Từ một binh nhì như thế, lần lần với tài năng, với cái trí tuệ của mình, ông đã trở thành một vị hoàng đế lừng lẫy của nước Pháp, của vương quốc Pháp ngày xưa. Và ông đã mở rộng biên cương bờ cõi của mình. Rồi cuối cùng cuộc đời của ông bị giam cầm trên đảo Saint Helena. Và bao nhiêu cái thành đạt bị tan đi tất cả, để rồi cuối cuộc đời ông không có một chút gì quyền lực, danh vọng và cái hạnh phúc ở trong cái cuộc đời của một vị hoàng đế như thế. Và thưa rằng là chúng ta thấy rất nhiều người khi mà danh vọng đến thì người ta rất sung sướng, khi danh vọng đi thì người ta cũng kết cục cuộc đời mình theo cái danh vọng đó. Nghĩa là có những người quy ước cuộc đời mình phải được như thế, mà nếu không được thì lấy cái chết để mà trải nghiệm nó. Cho nên quý vị thấy hàng ngày nay rất nhiều, nhất là ở tại Hàn Quốc á, nhiều ca sĩ, diễn viên, những nhân vật nổi tiếng khi thành công thì rất là sung sướng mãn nguyện, mà khi một điều gì xảy ra đó thì người ta có thể kết liễu cuộc đời mình một cách rất nhanh chóng. Bởi vì sao? Họ đồng hóa cuộc đời mình với danh vọng, với tiếng tâm, với sự thành đạt về phương diện này hay phương diện khác. Họ đánh mất chính mình. Cho nên á, mình thấy rằng cái sự thịnh suy trong cuộc đời là một quy luật tất yếu. Có thành, có trụ, có hoại và có không. Phải thấy được cái quy luật đó ở bên ngoài và trong cơ thể của mình, để một khi điều gì nó xảy ra bất như ý thì mình cũng có thể bình yên được. Và cái sự thịnh suy nó diễn ra ở lĩnh vực thứ hai, ở yếu tố thứ hai, đó là ở gì? Trong tâm của mình. Tâm lý của chúng ta thất thường, mưa nắng nó thay đổi còn nhanh hơn là mưa nắng ở bên ngoài nữa. Cái giây phút trước á, thì mình rất là vui, đang vui như thế, chợt hay tin người thân của mình quen với người nào khác, mình tức tối, mình giận hờn, mình buồn phiền ngay. Cái giây phút trước mình có thể là bạn thân với nhau, mà một cái sự ngộ nhận nào đó xảy ra, mình có thể trở thành kẻ thù không bao giờ nhìn mặt nhau. Cái tâm lý của mình nó thay đổi nắng mưa thất thường lắm. Trong từng sát na, vui buồn, giận hờn, thương yêu, buồn ghét gì đó, nó xảy ra rất là nhanh. Cho nên nếu như cuộc đời của chúng ta cứ sống buông thả theo cái tâm lý vui buồn của mình, cứ sống buông thả theo sự thịnh suy của cuộc đời mà mình không có một cái nội tâm, không có một cái sự kiên định ở trong tâm thức, trong nhận thức, trong lý tưởng sống của mình, thì mình sẽ vui buồn, sẽ thịnh suy theo cái dòng đời. Cho nên đạo Phật của chúng ta là dạy cho chúng ta phải sống ở đâu? Sống ngay hiện tại. Nếu như chúng ta bị mất tình cảm, nếu như chúng ta bị mất tài sản, nếu như chúng ta bị mất danh vọng, bị mất những cái gì mình khát khao đã thành đạt ở quá khứ, thì hãy để quá khứ chôn vùi đi. Không nên giữ lại những cái sự mất mát đó cho đến phút giây hiện tại. Bởi vì dù chúng ta muốn, chúng ta khao khát, chúng ta đau khổ với những gì mình đã mất thì cũng không được gì cả. Cho nên hãy trở về lại giây phút này để trầm tư chiêm nghiệm những gì đã trôi qua, những thịnh suy trong cuộc sống này, để từ đây mình mở ra một cái con đường mới cho tương lai của mình. Những cái gì nó xảy ra đó thì chỉ là quá khứ rồi, đã là quá khứ rồi. Đôi khi chúng ta phải thấy hạnh phúc rằng mình mất nhà cửa, mất tài sản, mất người thân, mất tiền bạc, mất danh vọng, nhưng có một cái mình vẫn còn giữ được là chưa đánh mất chính mình, chưa đánh mất cái mạng sống này. Có nhiều người khi mất tình yêu, mất tài sản, mất nhà cửa, người ta tìm đến cái chết, tức là đánh mất luôn cả chính mình. Cho nên chúng ta đó phải thấy rằng trong giây phút hiện tại mình đang còn sống, mình đang còn hiểu Phật Pháp, là chúng ta vẫn còn rất hạnh phúc trong cuộc đời này. Trở lại với đời sống thực tại của mình để thấy cái nhân quả đang luân chuyển từ quá khứ đến hiện tại, thì chúng ta sẽ thiết lập một đời sống mới trên nền tảng của chánh pháp. Thiền sư Triệu Châu ngày xưa rất nổi tiếng với cái giai thoại là uống trà. Có nhiều người đệ tử từ phương xa đến thiền viện của ngài Triệu Châu để mà xin học đạo. Và thưa quý vị là các vị đó đã đến cả 2 tháng, 3 tháng và thậm chí cả 1 năm thì ngài không có dạy gì cả. Rồi có nhiều người mới cũng đến học đạo với ngài. Thì một hôm ngài mở cái cửa thất của mình ra thì có một cái người đệ tử đến thưa: "Thưa thầy, con đến đây đã lâu, xin ngài dạy cho con cái phương pháp nào tu tập để được giác ngộ giải thoát." Thiền sư mới hỏi cái người này: "Con uống trà chưa?" Thì vị này trả lời: "Dạ chưa." Thiền sư mới bảo: "Thôi con xuống uống trà đi, không dạy gì cả, bảo xuống uống trà đi." Một lát nữa cũng có người thứ hai đến thưa: "Thưa thầy, con mới đến đây, con từ phương xa đến, con xin đến đây để học đạo lý giải thoát và cái thiền với ngài." Thì ngài mới hỏi cái người mới đến: "Con uống trà chưa?" Thì vị này nói: "Dạ chưa." Thiền sư mới bảo: "Thôi con xuống uống trà đi." Thì lúc bây giờ cái vị thị giả đứng sau ngài Triệu Châu mới ngạc nhiên: "Thưa thầy, cái người đến đây lâu năm xin học đạo, đến xin ngài chỉ dạy, ngài bảo xuống uống trà. Còn cái người mới đến ngài cũng bảo xuống uống trà, nghĩa là sao?" Thì ngài mới xây ra chỗ người thị giả hỏi: "Con uống trà chưa?" Thì người thị giả trả lời: "Dạ chưa." Ngài nói: "Xuống uống trà đi." Như vậy thì trong 3 trường hợp này ngài đều bảo là xuống uống trà đi. Bởi vì sao? Học đạo Phật, tu theo đạo Phật không phải là cái gì đó xa xôi, không phải là cái gì đó trừu tượng, bí ẩn, linh thiêng gì cả, mà học đạo là sống ngay trong giây phút này. Mỗi chén trà chúng ta uống, mỗi bước chân chúng ta đi, mỗi ánh mắt chúng ta nhìn, mỗi nụ cười chúng ta ban tặng cho cuộc đời này, đó là đạo, đó là lễ sống trong cuộc đời này. Sống với những giây phút mình đang hiện hữu đây là đời sống ý nghĩa nhất. Cuộc đời ta cũng ví như một cái bánh xe, nó lăn từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Nhưng mà có nhiều người chú ý đến cái bánh xe đó, nó tròn hay là nó méo, nó to hay là nó nhỏ, nhưng mà ít chú ý đến một cái điểm rất quan trọng là gì. Quý vị thấy cái bánh xe nó lăn như thế đó, cả một bánh xe, cái diện tích, cái đường kính nó rất là lớn, nhưng mà cái điểm quan trọng của nó là gì? Điểm tiếp xúc của bánh xe với mặt đất, đó chỉ là một điểm nhỏ thôi.
Nhiều người á, người ta nhìn cả khung của bánh xe nhưng mà quên đi một cái điều quan trọng là gì? Cái điểm tiếp xúc của bánh xe với mặt đất, đó là cái điểm quan trọng. Cái mà mình đang sống tiếp xúc cũng như bánh xe đang tiếp xúc với mặt đất, đó là cái điều kiện thiết yếu để bánh xe xoay và lăn một cách vững chãi về tương lai. Nếu như điểm tiếp xúc đó mà chúng ta định hướng của mình theo cái niềm tin mù mờ, theo mê tín tà đạo, tà kiến, thì bánh xe của mình sẽ lăn vào trong cái thế giới u mê và tà kiến đó. Còn nếu ngay cái điểm tiếp xúc đó mình định hướng cho bánh xe cuộc đời mình lăn về trong ánh sáng chánh pháp, con đường chánh đạo, thì cuộc đời của chúng ta như bánh xe kia sẽ đi về cõi sáng thanh tịnh an lạc thường hành. Cái điểm tiếp xúc đó rất quan trọng, thưa quý vị. Và cái điểm tiếp xúc đó là cái điểm mà chúng ta đang sống ở tại nơi đây và bây giờ. Cho nên xin thưa rằng với những gì nó đang xảy ra với chúng ta đó, thì mình thấy rằng cái sự thịnh suy này, cái bản chất của nó là gì ạ? Điều thứ nhất rằng là cái sự thịnh suy này nó là một cái sự thật, là một lẽ hiển nhiên trong cuộc đời. Chúng ta chỉ còn một cách duy nhất để vượt qua nó là gì? Chấp nhận nó. Đừng bao giờ trốn tránh, đừng bao giờ tránh né nó. Hãy bình thản và đối diện với những mất mát, với những thất bại, với những khổ đau, với những chướng ngại của chúng ta trong cuộc đời này, thì mới mong rằng có cơ hội chúng ta vượt qua được. Còn nếu như chúng ta giống như một con rùa rút vào trong mai, một con đà điểu chui đầu vào trong cát, thì muôn đời muôn kiếp chúng ta không thể giải quyết tất cả những vấn nạn của kiếp người của chúng ta được. Cho nên á, mình điều đầu tiên mình thấy rằng cái bản chất của sự thịnh suy này là đó là một lẽ thật, và chúng ta phải đối diện với nó. Và khi mà một sự thịnh suy nó xảy ra như thế, thì mình xin thưa rằng tâm lý của người đời á, thì hay đổ lỗi cho số phận, thượng đế an bài, cho một cái gì định sẵn ở quá khứ. Nhưng mà đối với người học đạo, người Phật tử, chúng ta thấy rằng cái thịnh suy bên ngoài lẫn bên trong, từ cơ thể này cho đến tâm lý, từ tâm lý cho đến sự nghiệp, công việc, làm ăn, nó do đâu mà có? Do chính mình tạo ra, do biệt nghiệp của mình và cộng nghiệp của mọi người tạo ra, chứ không phải do một số phận an bài, do một thượng đế nào quyết định, do một thần linh nào đặt để cả. Cho nên mình thấy đó là bản chất, và điều đó là do chính biệt nghiệp và cộng nghiệp của mình và mọi người tạo ra. Cái điều thứ hai là xin thưa rằng là sự thịnh suy này á, về bản chất của nó là gì? Không phân biệt thời đại, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt địa vị, không phân biệt giới tính nam nữ gì cả. Già, trẻ, thánh, phàm đều phải trải qua. Mình cứ nghĩ rằng ngày xưa Đức Phật á, Ngài trải qua biết bao nhiêu sự cam go, trở ngại, được mất, hơn thua của cuộc đời này. Huống chi chúng ta là người phàm phu, ít phước đức, ít nhân duyên, ít cái công đức, thì chúng ta đối diện là lễ thường tình. Cho nên cả thánh và phàm, nam và nữ, cổ nhân, tiền nhân và chúng ta thời hiện tại, hay là người đời sau cũng phải trải nghiệm, nếm cái hương vị, nếm cái sự thịnh suy này trong cuộc sống của họ cả. Cái điều thứ ba, chúng ta phải chú ý cái đặc điểm bản chất của sự thịnh suy này là gì ạ? Là đôi khi mình suy về vật chất nhưng sẽ thịnh về tinh thần. Đôi khi mình thịnh về vật chất nhưng mà suy về tinh thần. Đôi khi chúng ta thành đạt nhiều quá, thành công nhiều quá, danh vọng, tiền tài, vật chất, nó phước đức nhiều quá đó, bảo mình tu á, mình không chịu tu đâu. Tại vì sao? Khi mà khuyên các vị về chùa tu học để mà vượt qua cơn vô thường, vượt qua đau khổ, thì các vị bảo rằng tôi đâu có khổ đâu mà vượt qua. Tôi thành đạt, tôi giàu sang, tôi sung sướng, tôi ít bệnh như thế này, cần gì phải tu? Tu mục đích là vượt qua sanh lão bệnh tử mà tôi đang thành đạt như thế này. Cho nên cái sự thành đạt về vật chất, về danh vọng, sức khỏe, tiền tài, nó làm cho chúng ta bị mờ mắt đi, không nhận ra cái thực tại của mình. Và đôi khi sự thịnh vượng về vật chất nó sẽ là một trở ngại cho sự thăng tiến về tâm linh. Cái thịnh về vật chất ảnh hưởng đến làm cho cái suy về tinh thần. Có hai thầy trò sống với nhau trên một cái vùng núi cao. Thì một hôm vị thầy có công việc phải đi cái phương xa để mà làm hành đạo. Và thời gian ông đi cũng vài năm sau mới trở về lại cái vùng đó. Ở nhà chỉ có một người đệ tử thôi. Và người đệ tử này theo cái đạo phong của thầy mình á, thì sống rất là đạm bạc, đơn giản, với một cái chiếc khố để mà đắp, để mà mặc trong người của mình. Một hôm thì ở trong cái nơi ở đó thì chuột nhiều quá đi. Cho nên mà chuột nhiều thì nó cắn cái quần áo cũng như y phục của vị tu sĩ trẻ này càng nhiều. Cho nên những người đệ tử, Phật tử mà lên thấy cái vị thầy trẻ này bị trong hang động nhiều chuột quá, cho nên mới tặng cho một con mèo. Và bây giờ có thêm con mèo á thì đuổi chuột được, nhưng mà phải lấy cái gì cho con mèo ăn chứ. Phải lấy cái gì cho con mèo để uống chứ. Cho nên là cái khi mà đã có con mèo xong thì vấn đề thứ hai xảy ra là phải có sữa cho nó uống. Thì những người Phật tử mới cúng thêm cho một con bò để lấy sữa, thêm con vật thứ hai. Có con bò xong thì phải lấy đi, có sữa cho mèo uống rồi, nhưng mà lấy gì cho bò nó ăn đây? Có cỏ cho nó ăn. Thì Phật tử mới cúng thêm miếng đất nữa. Cúng đất để lấy cỏ cho bò nó ăn. Bây giờ thì có đất rồi thì để không nó phí quá, uổng quá. Bắt đầu là vị tu sĩ trẻ này mới canh tác trồng trọt. Trồng trọt sao trúng mùa, trái rau nhiều quá, bán đi mua miếng đất nữa. Mua miếng đất, bắt đầu từ miếng đất nhỏ trở thành miếng đất lớn, từ việc canh tác nhỏ trở thành một nông trường lớn. Lợi nhuận nhiều quá, buôn bán trao đổi nhiều quá, và cuối cùng vị tu sĩ trẻ này không còn là một nhà tu nữa, mà là một nhà kinh doanh, một ông chủ đồn điền giàu có, giàu sang vô cùng. Và vài năm sau, cái vị sư phụ trở về lại quê hương của mình, thấy người đệ tử của mình không còn là một nhà sư nữa, mà là một ông chủ đồn điền, một nhà kinh doanh giỏi. Thì ông mới than rằng, vì một cái tấm khố mà ngươi đã đánh mất cái sự nghiệp tu tập của mình. Khi mà vật chất á, nó dồi dào, nó thịnh vượng, nó tăng trưởng, thì người ta dễ đánh mất đi cái niềm tin và ý chí tu tập của mình. Cho nên chúng tôi thấy được những Phật tử nào mà thành đạt vật chất mà phát tâm tu tập, điều đó là điều rất là quý, điều đó là điều rất là đặc biệt. Và xin thưa rằng có nhiều người đang ở địa vị cao, danh vọng cao, sự thành đạt vật chất mà biết phát tâm tu tập là một cái chủng tử nhân duyên nhiều đời rồi, chứ không phải đời này mà có được. Cho nên chúng ta phải biết được rằng cái bản chất thứ ba của sự thịnh suy là gì. Đôi khi mình suy về vật chất nhưng mà được về tinh thần. Đôi khi chúng ta thịnh về vật chất nhưng mà lại suy vong về tinh thần. Cho nên đôi khi mình thấy rằng mình về chùa, mình về các khóa tu, các khóa học giáo lý tu tập, thì mình không có thời gian nhiều để kiếm tiền. Nhưng mình bớt đi cái sự thu nhập của thế gian, nhưng mà mình thu nhập được cái gì? Cái công đức tu tập của mình. Người tu tập của chúng ta ngồi mở một cái tài khoản ở ngân hàng thế gian, chúng ta mở thêm một tài khoản ở ngân hàng Phật Pháp Phước Đức. Cái tài khoản này, cái tài sản này nó sẽ đi theo với mình đời này và đời sau luôn. Còn cái tài khoản ở ngân hàng thế gian, ngân hàng gì Commonwealth, ngân hàng gì Á Châu, Đông Châu gì đó, một mai mình chết đi á, trả lại cho họ, trả lại cho thế gian này. Cho nên chúng ta phải mở thêm một tài khoản, một ngân hàng mới nữa. Ngân hàng là phước đức, ngân hàng công đức. Cho nên cuộc sống này á, mình phải thấy rằng là cái Quan trọng là gì? Lo cho đời sống vật chất, ổn định về đời sống thế gian là điều cần thiết, nhưng chúng ta phải dành thời gian để lo cho đời sống tinh thần của mình nữa. Như vậy thì theo quan điểm của Đạo Phật, đối diện với sự thịnh suy thì chúng ta phải làm cách nào đây? Chúng ta phải sống như thế nào đây? Xin thưa rằng cái điều thứ nhất, khi chúng ta đối diện với sự thịnh suy trong cơ thể của mình, một ngày nào đó cơ thể suy hao, bệnh tật xảy ra, tâm lý của mình bấn loạn và công việc của mình có những cái trở ngại nào đó, thì chúng ta phải nhận ra, phải nhận thức được rằng đó là một cái quy luật tất yếu của cuộc đời, đó là một sự thật của cuộc đời, ai cũng trải qua cả. Mình nhận thức được đó là một cái quy luật của cuộc đời này á, thì mình sống và chấp nhận nó chứ không sợ hãi nó. Bởi vì chính cái sự thịnh suy đó giúp cho mình thể nghiệm tỉnh ngộ và có thể vươn lên từ trong cái sự thịnh suy đó. Có nhiều người cứ cố chấp, cứ mong muốn rằng mọi việc nó tốt đẹp với mình, rồi khi mà cái thất bại nó xảy ra đó thì người ta vẫn đau khổ theo cái sự thất bại đó. Cho nên cho dù mình đang ở danh vọng cao, địa vị cao, mình đang ở sự thành đạt, mà một cái gì vô thường xảy ra thì mình chấp nhận nó, thì khi mà những cái sự việc xảy ra như thế, tâm của mình vẫn có sự bình thản, ổn định và an vui. Còn nếu không á, chúng ta có thể bị luân hồi, bị đảo điên, bị khổ đau vì những cái sự xảy ra đó. Bởi vì mình nghĩ rằng cái điều đó nó không phải là xảy ra với mọi người mà chỉ xảy ra với mình. Nhưng mà mình phải thấy rằng những sự thịnh suy đó là một cái quy luật tất yếu ở trong cái cuộc sống này. Ở tại Nhật Bản có một giai thoại mà sau này trở thành một câu chuyện rất là thâm thúy và ý nghĩa, về một chú tiểu bị mù. Chú tiểu này bị mù và đi tu xuất gia ở trong một cái ngôi tu viện nọ. Nhưng mà chú bị mù, nhưng mà chú có một cái tài là khẽi đàn tỳ bà, chơi đàn tỳ bà rất là hay. Đến một thời điểm nọ thì các vị sư ở trong chùa mới phát hiện ra rằng là không hiểu, cứ mỗi buổi chiều tối á, đến thì chú tiểu biến mất khỏi chùa, và sáng tinh mơ hôm sau thì chú tiểu bước trở về lại chùa. Mà chú bị mù thì buổi tối chú đi đâu, ai dẫn chú đi? Và sự việc này cứ lặp đi lặp lại một thời gian thì chư tăng trong chùa mới cho người theo dõi chú tiểu mù này. Và cuối cùng á, thì các vị sư trong chùa mới phát hiện ra rằng là chú tiểu này á, khi mà hoàng hôn buông xuống á, thì chú có những cái tiếng len keng và dẫn chú tiểu này ra giữa một cái nghĩa trang ở gần ngôi tu viện đó, và chú ngồi giữa cái nghĩa trang đó chơi đàn tỳ bà. Chơi đàn tỳ bà và khẽ đàn tỳ bà, đến sáng sớm hôm sau thì có những tiếng len keng đó đưa chú tiểu trở về lại ngôi chùa của mình. Thì cái vị hòa thượng trụ trì ngôi tu viện đó thấy cái hiện tượng này mới nghiệm ra rằng cái nghĩa trang ở gần ngôi chùa mình á, vốn là một cái mộ tập thể. Ngày xưa chôn một cái triều đại, một đế chế bị giết tất cả và chôn ở tại đó. Từ vua quan cho đến những vị trong vương tộc á, đều bị giết, tru di tam tộc và chôn ở tại cái huyệt mộ đó. Và chú tiểu này đem xuống thì bị những vong hồn đó bắt và đưa ra tại nghĩa trang đó khảy những cái bài nhạc, những bản nhạc mà kể lại cái thời huy hoàng ngày xưa của vương triều đó, của dòng họ đó, cho họ thỏa mãn những cái sự tiếc nuối trong quá khứ. Tức là cách đó cả vài trăm năm, một cái vương triều, một dòng họ đó bị giết hết, bị một vương triều khác nổi lên và bị giết hết và chôn ở tại cái nghĩa trang đó. Và trải qua mấy trăm năm thì vong hồn thần thức của những cái vị vương hầu, vương tước này không có siêu thoát, bởi vì chết một cách tức tưởi và còn ấp ức vẫn còn luyến tiếc những ngày vàng son của triều đại của họ. Cho nên cả mấy trăm năm như thế mà vong hồn không có siêu thoát. Cho nên thấy chú tiểu này có cái tài gãy đàn tỳ bà, đem đến họ sai những âm binh đó bắt chú tiểu này ra dự nghĩa trang khẩy đàn tỳ bà cho họ nghe, để họ sống bằng cái thần thức, sống lại những giây phút huy hoàng của ngày xưa. Thì cái vị viện trưởng của tu viện này mới nghĩ cái cách phải cứu chú tiểu này. Còn nếu để cái sự việc này xảy ra như thế thì chú tiểu này sẽ bị chết sống. Cách nào để cứu? Thì ngài mới thấy được rằng là trong tâm kinh Bát Nhã có ghi rằng là thị đại minh chú, thị đại thần chú, thị vô thượng đẳng đẳng chú. Cho nên ngài mới mài mực xả đó, tắm rửa thật sạch chú tiểu này, viết cái bài tâm kinh Bát Nhã bằng mực xạ từ trên đỉnh đầu cho đến chân của chú tiểu này, xem đó là một thần chú bảo hộ cái mạng sống của chú tiểu này. Nhưng mà khi mà ngài viết như thế thì ngài quên viết lên ở một nơi quan trọng, đó là hai cái lỗ tai, hai lỗ tai. Cho nên đêm hôm đó thì âm binh, những vị sứ giả của các cái vong hồn kia đến để bắt chú tiểu này đi. Do cái năng lực của bài chú tâm kinh Bát Nhã này cho nên các vị âm binh này không thấy chú tiểu này đâu cả, nhưng mà chỉ thấy hai cái lỗ tai hiện ra. Cho nên đêm đó họ cắt hai cái lỗ tai của chú tiểu đem đi. Và sáng hôm sau thì chú tiểu này vẫn còn giữ được mạng sống, nhưng mà bị mất hai cái lỗ tai của mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà cái sự thịnh suy xảy ra đối với một cái vương triều, một đế chế ngày xưa mà không, họ không hiểu được đạo lý của thịnh suy vô thường, cứ cố chấp, cứ bám víu thì mang cái kiếp của cô hồn cả vài trăm năm như thế. Và nếu không có người giải tỏa họ, họ có thể sống vài ngàn năm, vài triệu năm, vài tỷ năm là chuyện bình thường. Cho nên á, có nhiều người hỏi Phật tử chúng ta rằng ông bà tổ tiên mình đã qua đời rồi, đã nhiều thế hệ rồi, cả trăm năm rồi, tại sao mình phải cúng tổ tiên bảy đời? Xin thưa rằng có thể có những trường hợp tổ tiên nhiều đời của mình chưa siêu thoát đâu. Nếu mà còn vướng mắc, còn vướng bận, còn bám víu cái gì đó ở thế gian này, trong thế giới của vô hình đó, ý niệm thời gian nó không quan trọng, mà cái tâm thức bám víu hay xả ly là quan trọng hơn. Đôi khi cái tâm thức bám víu đó khiến cho những cái thần thức đó người ta quên đi thời gian, có thể tồn tại qua trăm năm, ngàn năm hoặc là tỷ năm là chuyện rất bình thường. Cho nên ý niệm về thời gian đối với những thần thức, những vong hồn đó nó không có hiện hữu. Cho nên cái vấn đề thứ nhất khi đối diện với những cái thịnh suy trong cuộc đời này, điều trước nhất là chúng ta phải nhận ra chân lý của cuộc đời này. Sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không, được mất, thành bại, có không, sáng tối là một quy luật tất yếu. Điều thứ hai, chúng ta phải thấy rằng sự thịnh suy đó như là bọt bóng, như là ánh nắng, như là điện chớp, có không thành bại chỉ là một trò đùa của cuộc đời, là một vở kịch của thế gian này. Chúng ta phải nhận rằng mình là những kịch giả, mình là những diễn viên trong cuộc đời này. Có khi chúng ta đóng những vở kịch hài, có khi chúng ta đóng những bi kịch ở trong cuộc đời này. Khi nào chúng ta buồn là chúng ta đang ở bi kịch, khi nào chúng ta vui là đang ở trong hài kịch. Cái sự quan trọng của chúng ta là gì? Mình phải nhận ra rằng mình đang là diễn viên ở cuộc đời này. Nếu như một điều gì đó xảy ra đối với thân quyến, anh em, chồng vợ của mình, mình phải xem đó chỉ là nhân duyên. Có nhiều người á, chồng vợ, anh em, con cái mình chết đi 50 năm rồi, nhưng cái nỗi luyến tiếc đau buồn đó vẫn tồn tại, không bao giờ thay đổi cả. Cái nỗi đau đó nó vẫn còn nguyên như thế. Tại sao chúng ta không biết rằng chồng vợ, con cái, anh em, bạn bè chỉ là nhân duyên đến với nhau thôi? Là người tu, là người hiểu đạo, mình hóa giải cái nhân duyên đó từ cái nhân duyên thế gian thành nhân duyên xuất thế gian. chồng vợ con cái của mình khi mà mình hiểu đạo sẽ là những thiện tri thức hỗ trợ cho nhau, xả ly nhau, đừng bám víu nhau. Cho nên á, nếu như chúng ta thấy rằng chồng vợ mình, con cái mình có điều bất trắc xảy ra, có những điều gì trái ý nghịch lòng, mình hãy xem đó là thuận duyên và nghịch duyên trong cuộc đời này. Bản thân của mình còn đối lập, còn mâu thuẫn trong tư tưởng của mình, huống chi là người bên ngoài, huống chi là họ. Cho nên á, mình phải thấy rằng trong đời này cái gì thật, cái gì giả, mình là diễn viên hay mình là con người của mình. Cho nên vì đã sinh ra trong cuộc đời này, mình chấp nhận cuộc đời là một kịch sĩ, một nghệ sĩ, một diễn viên. Nhưng mà cái quan trọng hơn, khi chúng ta hiểu Phật Pháp, mình phải biết mình đang diễn những vai nào. Diễn vai chồng, vai ông, vai bà, vai vợ, vai nhà giáo dục, vai nhà chính trị, vai nhà tu hành, vân vân. Nhưng đừng đánh mất chính mình trong vai diễn đó. Nghĩa là mình làm tròn bổn phận của một người ông, người bà, người cha, người mẹ, nhưng mà mình đừng đánh mất chính mình. Đôi khi con cái mình, chồng vợ mình yêu cầu mình làm cái này, làm cái kia theo sở thích của họ, mình có thể chiều trong trường hợp, trong điều kiện cho phép. Nó không đi xa với nhân lý đạo quả, không đi xa với cái tư lý nhân duyên nghiệp báo, thì mình có thể chiều theo và làm theo. Những cái gì mà nó gây trở ngại cho con đường tu tập của mình đừng có bao giờ chiều theo để rồi đánh mất chính mình. Cho nên rất cần thiết rằng là chúng ta phải nhận ra cái gì thật, cái gì giả. Chúng tôi vẫn thường thích một cái ẩn dụ rằng là khi mà chúng ta mua một cái xe mới về, người ta khen cái xe mình mới, mình vui. Mà người khen cái xe mình quý giá đẹp, mình vui. Mà chê cái xe mình xấu, dù là rất là đắt tiền, thì mình buồn. Như vậy sự buồn vui của chúng ta nó nằm ở đâu? Ở cái xe đó. Như vậy mình phải biết rằng khi người ta chê là chê cái xe, chứ đâu phải chê con người của mình. Người ta khen là khen cái xe, chứ đâu phải khen con người của mình. Khi nào người ta chê con người của mình á, quý vị buồn, nên buồn. Buồn để vươn lên, để hướng thượng và hướng thiện. Khi nào người ta khen con người của mình, nhân cách của mình, đời sống của mình, sự đối xử của mình, đạo hạnh của mình, thì lúc đó mình mới vui, hoan hỷ để mà vươn lên nữa. Cho nên mình phải phân biệt giữa cái giả và cái thật, giữa những cái gì thực và không thực ở trong cuộc đời này. Để khi rồi khi thịnh suy nó xảy ra, khi mất mát xảy ra, mình đừng có phải bị lệ thuộc vào tướng số, ngày giờ, năm tháng, phong thủy và những cái gì ở pháp thế gian này. Khi mà cái cảnh mất mát xảy ra, thất bại xảy ra, chúng ta có thể bỏ rất nhiều tiền để làm sao nhờ các vị thầy, vị thầy toán, thầy số để cúng xả xui, giải xui cho mình. Mà nếu như chúng ta quên rằng mọi việc trong cuộc đời này có nhân và có quả. Đôi khi là người Phật tử, chúng ta thấy những cái sự mất mát, thất bại, những cái suy vong xảy ra, chúng ta quên đi cái nguyên lý nhân quả và niềm tin chánh pháp. Chúng ta tin theo những ngày giờ năm tháng tốt xấu, và mình đánh xa với con người thực của mình, xa với vai trò của người Phật tử của mình. Cho nên á, thì mình có thể lạc vào những cái tà kiến, tà đạo, những cái gì nó tầm thường, những cái gì nó chỉ chốc lát thôi. Có những cái giáo phái, có những cái pháp môn người ta tu lạc cái chánh pháp, tuy là có diệu dụng, nhưng mà cái diệu dụng đó không làm cho mình sống an lạc được. Có một vị tỳ kheo á, bị phạm phải giới luật, không còn đạo đức nữa, bị đuổi ra khỏi cái đại chúng, hội chúng đó. Thì cái vị nhà sư này đang đi lang thang buồn như thế đó, thì gặp một con quỷ. Con quỷ này cũng bị suy thoái đạo đức, cho nên bị đuổi ra khỏi hội chúng của một vị tỳ sa môn thiên vương. Vị tỳ sa môn thiên vương là chuyên cai quản và dạy dỗ các những vong thức bị đọa vào loài quỷ. Thì con quỷ này cũng bị đuổi khỏi hội chúng của nó, bị lang thang, bị đói khát, không ai thương, không ai cho gì cả. Mà vị tỳ kheo này cũng phạm hạnh suy đồi, cho nên bị đuổi ra khỏi chúng, cũng sống nay đây mai đó. Hai cái đối tượng nhân vật này gặp nhau, thì con quỷ này mới bảo với vị tỳ kheo này, nhà sư này á, bây giờ tôi cũng bị đuổi, thầy cũng bị đuổi, thôi thầy với tôi hợp tác với nhau để mà kiếm sống bằng cái phương pháp của tôi đưa ra. Thì cái nhà sư này hỏi phương pháp nào, thì con quỷ này mới nói: tôi á, là loài quỷ người ta không thấy được, chỉ có người nào có duyên mới thấy được thôi. Cho nên tôi mới xin đưa ra ý kiến như thế này: bây giờ tôi cõng ngài ở trên vai của mình, ngài có thể đứng ở trên, có thể ngồi ở trên con người của tôi mà đi đến. Ở dưới này á, tôi đi, còn ngài chỉ đứng trên đó thì người ta không thấy tôi, mà cứ tưởng rằng ngài đang bay ở trên hư không á. Thì khi mà con quỷ này nó đưa ra ý kiến thì vị nhà sư này rất là vui, đồng ý ngay. Thì kể từ ngày hôm đó, người ta thấy vị sư này cứ đi trên hư không à, ngồi trên hư không à, đứng trên hư không à, nói chuyện trên hư không à. Người ta nghĩ rằng: ủa, nhà sư này là một vị tu hành đắc đạo rồi. Có thể đứng cách mặt đất cũng vài thước, có thể ngồi cách mặt đất vài thước. Và người ta xúm nhau đem tiền bạc, đem vật phẩm, đem lụa là đến cúng cho vị nhà sư này rất là nhiều. Thì những cái lợi dưỡng mà có được á, thì nhà sư chia làm hai, con quỷ một nửa và nhà sư một nửa. Một hôm thì quỷ ta đang cõng nhà sư đang đi, thì cái vị tỳ sa môn thiên vương là cai quản loài quỷ xuất hiện. Quỷ ta sợ quá bỏ chạy. Thì lúc bây giờ nhà sư ở trên hư không té xuống nơi tảng đá, đập đầu vào tảng đá và chết tại chỗ. Và lúc bây giờ nhà sư đã phải trả giá cho cái tà thuật của mình. Cho nên quý vị thấy rằng ở trong thế giới này, giữa thánh và phàm, giữa thiện và ác, giữa chân và giả, nó chập chùng nhiều vô cùng. Có những người dùng cái cách chú thuật. Và quý vị thấy ở các nước châu Á mình, nhất là tại Ấn Độ, có các loại chú thuật rất là linh thiêng. Dùng chú thuật đó để nói người ta nghe, để bảo người ta nghe. Và bao nhiêu cái gì mà người ta khuyên là phải nghe theo hết. Dùng chú thuật đó để bỏ vào thức ăn, nước uống, để khiến cho đối phương phải bị chinh phục ngay cái giây phút đầu tiên. Và mình tưởng rằng cái người đó có thần thông, tu đã chứng đạo rồi, chúng ta chạy theo, chúng ta nói đó là linh thiêng, đó là người tu thật. Còn những vị thầy tu giữ giới định tuệ, sống đúng giới luật, không có gì linh thiêng cả, sống như phàm tăng, tại sao mình phải theo? Còn có những người ta màu nhiệm kìa, cầu con có con, cầu của có của, muốn gì có cái đó, tại sao mình không theo? Còn Phật pháp dạy rằng sống theo hơi thở, sống rất đơn giản trong hiện tại, đơn giản quá, tầm thường quá, không có gì màu nhiệm. Thành ra chúng ta cứ theo cái tà thuật ở thế gian này, một khi hết phước rồi, một khi cái nghiệp nó đến, thì cái giá phải trả đắt gấp trăm nghìn lần. Cho nên quý vị phải chú ý làm sao mình phải giữ lại cái chân chất của đạo Phật, cái giá trị nguyên thủy của đạo Phật ngày xưa, trên nền tảng của tam vô lậu học, giới định tuệ, văn tư tu, sống giữ gìn giới luật, sống đúng với luật nhân quả. Khi mà những cái sự thịnh suy nó xảy ra trong cuộc đời mình, thịnh nó đến thì chúng ta hoan hỷ với phước đức mình đã gieo trồng và đang gặt hái, đang thể hiện cảm nhận. Suy nó đến thì mình biết rằng đó là do nghiệp xấu ác trong quá khứ nó đã hiện khởi, nó đã trỗi dậy. Và có khi chúng ta làm điều tốt, bố thí, cúng dường, giữ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thực hiện các pháp lành, nhưng mà tai họa liên tiếp xảy ra, sự thất bại liên tiếp xảy đến, công việc làm ăn bị trở ngại, tình cảm gia đình bị rạn nứt, những người đồng môn của chúng ta đặt điều nói xấu với mình, thì mình biết rằng lúc đó là chúng ta đã có một cái sự tiến bộ trên đường đạo rồi. Bởi vì sao ạ? Khi mà những điều đó xảy ra thì chúng ta thấy rằng nghiệp quá khứ nó đang trả, nợ quá khứ mình đang trả, không có gì cả. Và quý vị biết rằng là cái yếu tố thứ hai là mình phải phân biệt cái thật và cái giả trong cuộc đời này. Khi thịnh suy xảy ra, mình đừng có vội cho rằng là số phận, mình đừng có mong cầu những cái bón ngày giờ tốt xấu và các cái thủ thuật, các cái tà đạo ở thế gian này mà mình vượt qua trong phút chốc tạm thời, mà mình vẫn giữ niềm tin nơi chánh pháp, sống theo chánh pháp, hành theo chánh pháp, ăn trong chánh pháp, đi trong chánh pháp, đứng trong chánh pháp, ngồi trong chánh pháp và ngủ trong chánh pháp, thì an lạc nó sẽ đến với mình. Phải có niềm tin, phải có một cái lý tưởng kiên định như thế thì mình mới vượt qua sự cám dỗ của bùa chú, của bao nhiêu huyễn thực thuật ở thế gian này. Điều thứ ba, xin thưa quý vị, đôi khi cái suy là một động lực cho cái thịnh ở trong tương lai, cái mất ở hiện tại là cái được ở trong tương lai. Những cái suy ở quá khứ là cái thành ở hiện tại. Cái sự suy vong sẽ là một cơ hội cho chúng ta thức tỉnh. Thức tỉnh để làm gì? Để vơi đi, để đánh tan đi cái sự tự mãn của mình. Nếu như cuộc đời của chúng ta cứ gặp thành công, gặp may mắn, gặp được thành tựu, thì đôi khi chúng ta sẽ nuôi lớn cái tâm tự mãn, ngã mạn, cống cao của con người chính mình. Những sự vấp ngã, những đau khổ, những trở ngại, những cái điều xấu đưa đến mình, thì mình lúc đó mới có cơ hội để thức tỉnh. Và từ đó mình mới thể nghiệm, mình mới chiêm nghiệm xem lại thời gian qua mình tu tập đã tiến bộ hay chưa. Khi một điều bất như ý xảy ra, tâm của mình bình thản, hoan hỷ, dám chấp nhận nó, tức là mình đã tu và tiến bộ rồi. Cho nên trong cái cuộc sống này, nếu như mình đối diện với những thất bại mà tâm của mình bình thản, hoan hỷ chấp nhận với nó, thì lúc đó tâm của mình đã có một cái sự tiến bộ rõ rệt rồi. Ở một tu viện nọ có 500 vị tu sĩ. Thì khi mà vị viện trưởng đến tuổi già rồi, ngài mới muốn tìm một người để kế thừa cái chức viện trưởng ở tu viện lớn này và nổi tiếng này. Thì trong hàng đệ tử của ngài á, thì ngài nhắm đến ba vị đại đệ tử xứng đáng. Nhưng mà bây giờ ba người thì biết chọn ai, 500 người này biết chọn ai, thì ngài mới nghĩ ra một cái cách như thế này. Một hôm á, thì ngài mới báo trong chúng rằng là gần đây phòng của thầy hay mất trộm lắm, các con phải chú ý, có kẻ lạ mặt xuất hiện trong tu viện của mình thì các con phải báo cho thầy biết. Bây giờ phòng thầy cứ mất những cái tài sản, đồ đạc thì trong chúng sẽ nghi kỵ lẫn nhau, sẽ bất hòa và gây bất ổn trong chùa chúng ta. Cho nên nếu như đêm hôm á, mà thầy phát hiện ra ăn trộm á, thầy gọi á, thì các con phải chạy vào liền để bắt cái tên ăn trộm đó. Thì cái người mà đệ tử lớn nhất á, rất là thương thầy của mình, cho nên là chọn cái phòng sát bên phòng của ông thầy để mà ngủ. Một đêm nọ, vị hòa thượng la lên ăn trộm, thì cái người đệ tử lớn nhất á, chạy vào đầu tiên. Thì ông thầy á, ông chộp ngay cái áo của người đệ tử lớn nhất, ông la cái tiếng thứ hai ăn trộm. Thì những người đệ tử đến sau á, thấy ông thầy chộp cái áo của ông sư huynh mà kêu ăn trộm, thì đây là anh ăn trộm gì nữa. Cho nên bắt đầu thì những người đệ tử đến sau và cả ông thầy đều kêu ăn trộm, vậy là anh này là ăn trộm rồi. Thì cái người sư huynh bị oan, bị thầy nắm áo kêu ăn trộm, mà các sư đệ của mình cũng nói rằng xưa nay kẻ ăn trộm không phải là người ngồi, mà là người trong chùa của mình, mà đáng buồn thay lại là đại sư huynh của mình nữa. Thì cái vị đệ tử lớn bực mình, tức giận vô cùng. Con á, là con lo cho thầy, ban đêm con không ngủ để mà con bắt ăn trộm, con là người chạy đầu vào đầu tiên thì thầy phải biết ơn con chứ, tại sao thầy vu oan cho con lại kẻ ăn trộm, còn mấy cái ông nhỏ nhỏ kia nữa không biết phải trái cũng vu oan cho ta là kẻ ăn trộm. Buồn thầy, buồn chùa, buồn các sư đệ, bỏ chùa mà đi. Đến cái người đệ tử thứ hai, cũng bị y như thế, cũng giận thầy, giận các sư đệ, giận chùa, bỏ chùa mà đi. Đến lượt người đệ tử thứ ba, một hôm thì thầy cũng la ăn trộm, và cái người đệ tử thứ ba chạy vào và ông thầy nắm áo, và các hàng sư đệ nói rằng đây là tên trộm thứ ba ở trong chùa của mình. Thì cái vị đệ tử thứ ba đó bình thản, im lặng, không một lời phân bua, trở về phòng và nghĩ như là người bình thường. Sáng hôm sau thì người đệ tử thứ ba này đến thưa với thầy và ra giữa đại chúng rằng: thưa thầy và thưa đại chúng, con rất tri ân thầy và đại chúng đã dạy cho con bài học nhẫn nhục tối hôm qua. Con biết rằng là cái người sống chân thực thì không sợ gì cả, con chỉ một lòng một dạ lo cho thầy mà thôi. Thì lúc bấy giờ cái vị hòa thượng mới nói rằng đây là người xứng đáng để làm cái chức viện trưởng ở tu viện này. Nếu như chúng ta đó sống tu học mà được người ta khen, người ta tâng bốc, người ta ngợi khen là điều dễ lắm. Nhưng mà người ta chửi, người ta phá, người ta nói xấu mà mình tu được mới là hay. Nếu như một người đệ tử sống với thầy cứ mong thầy cho cái này cho cái kia, khen cái này khen cái nọ thì tu dễ quá, là tu cái gì. Mà sống bị thầy đặt điều vu oan, đại chúng nói ra nói vô, có người ganh tị, có người đố kỵ với phước đức, với đức hạnh của mình, mà mình bình thản tự tại, có nói có, không nói không, được xấu tịnh si vẫn an nhiên bất động, đó là một người tu chân thực và thành tựu. Cho nên cũng như thế, chúng ta về chùa đừng có mong người khác phải khen, tu là tu cho mình chứ đâu phải là tu cho danh tiếng của mình. Cái danh tiếng của mình là khác à, con người của mình là khác à. Cái danh kia một mai mình chết đi, tên ông đó, tên bà đó, cái chức vị vụ đó người ta quên đi, nhưng mà cái đức hạnh của người đó vẫn còn mãi mãi. Cái nhân cách sống của người đó vẫn tồn tại bất diệt với thời gian. Phải thấy được sống với con người thực của mình. Cái trở ngại đôi khi sẽ là một cái động lực để cho chúng ta vươn lên tìm đến những cái gì tốt đẹp hơn. Những khi bệnh tật xảy ra, những khi đau đớn xảy ra trong tâm lý của mình, thì chúng ta mới thấu hiểu được cái chữ khổ trong cuộc đời này. Xưa nay chúng ta chỉ hiểu chữ khổ trên ngôn ngữ, sách vở, băng đĩa, mà chưa bao giờ chúng ta hiểu chữ khổ ở trong thân của mình như thế nào. Nhờ bệnh tật, nhờ mất mát, nhờ suy vong, chúng ta mới thấm thía cái chữ khổ đó. Chỉ khi nào chúng ta là người chính mình thể nghiệm được cái chân lý đó, thì chúng ta mới đi qua chân lý thứ hai là gì? Tìm ra nguyên nhân của khổ đau. Chúng ta đi qua chân lý thứ tư là gì? Phương pháp giải quyết khổ đau. Và chúng ta thành tựu chân lý thứ ba là gì? Thành tựu cái sự giải thoát mọi khổ đau. Còn nếu chúng ta chỉ biết cái khổ trên ngôn ngữ sách vở, thì đôi khi chúng ta không phải là một hành giả thực đâu. Mình phải thể nghiệm bằng chính con người của mình. Mình phải đi qua khổ tập diệt đạo bằng chính con người của mình. Cho nên cái yếu tố thứ ba là gì? Mình phải biết rằng sự suy vong, sự thất bại, sự đau khổ, sự trở ngại trong cuộc đời này là một động lực rất quan trọng để chúng ta tiến tu trên cái con đường Phật Pháp. Nhờ nó phải cảm ơn những suy vong, phải cảm ơn những bệnh tật, phải cảm ơn những thất bại đã dạy cho chính mình những bài học quý giá và thâm thúy vô cùng. Xin thưa, điều thứ tư, để chúng ta có thể vượt qua những thịnh suy trong cuộc đời này, thì chúng ta hãy an trú vào cái tâm bất động. Hãy phòng hộ, hãy giữ gìn, hãy theo dõi, hãy uốn nắn cái tâm của mình làm sao hãy trong cái trạng thái định tĩnh an nhiên trong mọi trường hợp. Thấy vui đến, thấy thành công đến, đừng quá tự mãn, ngủ quên trong danh vọng. Thấy thất bại đến, đừng quá tuyệt vọng, đánh mất chính mình. Mình là quan trọng, thân mạng này là quan trọng, đời sống này là quan trọng, chánh kiến này là quan trọng. Có chánh kiến, có mạng sống thì chúng ta sẽ có giác ngộ và giải thoát. Còn nếu như đánh mất chính mình thì mong cầu giải thoát là một điều không tưởng. Cho nên ngày xưa Đức Phật khi mà đến một cái thành phố nọ, Ngài giáo hóa cho một cái vị cư sĩ của nhà ngoại đạo là Upali. Mà Upali này là một vị đại thí chủ cho cái phái Ni Kiền Tử, các cái phái ngoại đạo. Thì khi mà độ được một cái người cư sĩ của ngoại đạo nổi tiếng thì dân chúng ở trong thành đó đó khen ngợi Đức Phật giỏi quá. Các vị tỳ kheo trở về tịnh xá thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người ta khen Ngài dữ quá đi. Oai đức của Ngài chinh phục được biết bao nhiêu người, dù là vua chúa, dù là bậc trưởng giả giàu có ở khắp mọi nơi. Đức Phật mới bảo với các đệ tử rằng: đừng có vội say sưa bằng cái lời khen đó. Hãy xem mình có sống đúng với chánh pháp hay không, có làm được những điều gì tốt hay không. Còn khi mà cái lời khen đến mà mình vui quá thì mình quên mất chính mình. Một thời gian sau thì khi mà nhà ngoại đạo đã mất đi một cái người hộ pháp nổi tiếng như thế thì họ tìm cách để mà phá Đức Phật bằng cách là cho một người con gái tín đồ của ngoại đạo tên là Sundari thường giả vào làm một thí chủ đến nghe pháp. Một thời gian sau thì họ âm thầm giết cô gái này, đem xác chết chôn trong tinh xá kỳ viên. Và người ta triều đình đã phát hiện thi thể này ở trong cái phòng đất của tinh xá kỳ viên. Và từ đó dân ở thành Xá Vệ mới đồn lên rằng Đức Phật Gotama và hàng đệ tử miệng thì nói đạo đức nhưng mà tâm thì rất độc ác. Bằng chứng là cái chết của cô gái này, là một người tín nữ thuần thành mà bây giờ họ hãm hại, rồi họ giết, họ phi tang, họ chôn ở trong tu viện. Vậy là Đức Phật và Đạo Phật không phải là đạo của chân chính. Thì lúc bây giờ các vị hàng xuất gia đệ tử của Đức Phật đi ra ngoài thành khất thực, đi đến đâu bị người ta mắng nhiếc, bị người ta nguyền rủa, bị người ta xa lánh đến đó, buồn lắm. Trở về bạch với Đức Phật: Đức Phật ơi, bạch Đức Thế Tôn, bây giờ chúng con đi ra ngồi đau khổ, bị người ta xa lánh, mắng nhiếc, chửi rủa thì làm sao đây? Đức Phật bảo rằng cái sự vu oan, cái sự giáng họa, những cái gì thế gian xấu với mình không có sợ, chỉ sợ rằng mình không sống đúng với chánh pháp, không giữ giới luật, không có phạm hạnh mà thôi. Còn sự thật vẫn là sự thật. Một thời gian sau thì vua Ba Tư Nạc vốn là một đệ tử thuần thành với Đức Phật, không tin điều này là có thật, Ngài cho người âm thầm điều tra. Thì hai cái tên đã được giao cho nhiệm vụ giết cô gái này chia tiền bạc không có đồng với nhau, cho nên trong cái cơn say đã nói to ra. Và những người thám tử, những cái nhà điều tra của vua Ba Tư Nạc phát hiện được điều này, đã phanh phui, đã phơi bày ra sự thật. Chính ngoại đạo đã âm thầm giết cô gái này, chôn vào phần đất của tinh xá kỳ viên để vu oan Đức Phật. Thì khi mà sự thật được phơi bày như thế, đó là một sự vu oan Đức Phật và giáo đồng của Ngài, thì danh tiếng của Ngài và giáo đồng của Ngài lúc bấy giờ được tăng lên gấp bội. Cho nên quý vị thấy rằng khi thịnh đến thì mình đừng có tự mãn ngủ quên trong điều đó. Khi suy đến mình đừng có tuyệt vọng, đừng có quá khổ đâu, mà mình hãy thản nhiên như Đức, như Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư ngày xưa là gì? Thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt, thu hoa rụng rời, xá chi suy thạnh việc đời, thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Cho nên Ngài dạy cho cái triết lý là gì? Nhậm vọng thịnh suy vô bố ý. Nhậm vọng tức là tùy thuận cái thịnh suy mà không sợ hãi. Triết lý nhậm vận của Vạn Hạnh Thiền Sư là gì? Thứ nhất là tùy thuận với cuộc đời, thứ hai là tùy thuận với nhân quả, thứ ba là tùy thuận với nhân duyên, duyên sanh, và thứ tư là tùy thuận với tự tánh thanh tịnh của mình mà làm. Làm bằng tất cả lương tâm, sống bằng tất cả đạo hạnh của mình thì chuyển hóa nghịch cảnh thành thuận cảnh, nghịch duyên thành thuận duyên, suy vong sẽ thành thành tựu, thành công trong cuộc đời. Cho nên hãy sống bằng tất cả cái tâm nguyện chân thành thuần thiện, bằng tâm niệm đạo hạnh trong sáng của mình, bằng giới luật, bằng cái tâm tốt đẹp của mình với đời, thì chúng ta sẽ nhận được hoa trái hạnh phúc của cuộc đời này. Chúc toàn thể quý Phật tử chúng ta hãy an trú vào trong tâm giới pháp, giới luật thanh tịnh, sống bằng tất cả tấm lòng của mình với cuộc đời, thì vượt qua được cơn thịnh suy trong cuộc đời này. A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng tôi cũng có buổi nói chuyện ở tại Canberra, cho nên chúng tôi bây giờ cũng phải đi về Canberra. Rất là tiếc thì chúng tôi chỉ có một tiếng đồng hồ để chia sẻ với quý vị. Mong được trong tương lai có dịp gặp gỡ lại quý vị trong chánh pháp và ở cõi Tây Phương Tịnh Độ. A Di Đà Phật.
Đường đêm mà không đứng này hướng về không thông cả đệ tử và chúng sanh đều cho thành Phật. Cha quyến thuộc gần xa